Đây là chương trình Chuyện Quê Nhà do Mai Ly, luật sư Đinh Thập Bích và Hồng Phúc phụ trách. Chương trình này sẽ đến với quý vị những tin tức và bình luận về những chuyện đã và đang xảy ra trên quê hương Việt Nam yêu dấu, ngàn trùng xa cách. Chúng tôi xin kính mời quý vị thính giả cùng đón nghe.
Vâng, thưa quý vị thính giả từ miền đất đỏ của tiểu bang Oklahoma và Mali, xin được kính chào quý vị thính giả từ khắp bốn phương đang theo dõi chương trình của chúng tôi. Và sau đây chúng tôi xin mời quý vị cùng chúng tôi đến với chương trình Chuyện Quê Nhà, đến với quý vị qua sự thực hiện của luật sư Đinh Thập Bích và nhà báo Hồng Phúc. Mali xin được kính chào luật sư và ông Hồng Phúc. Xin mời luật sư, thưa luật sư.
Vâng, xin kính chào cô Mai Ly, xin kính chào ông Hồng Phúc, xin kính chào quý thính giả của Đài Phát thanh Việt Nam.
Dạ vâng, chúng tôi là Hồng Phúc từ Wichita, Kansas, xin được trân trọng gửi lời chào đến toàn thể quý vị thính giả của Đài Phát thanh Việt Nam và xin được kính chào luật sư Đinh Thạch Bích từ Nam California và xin kính chào cô Mai Ly người điều hợp chương trình hôm nay ạ.
Dạ vâng, xin được cảm ơn hai vị và thưa quý vị thính giả, như thường lệ hôm nay là ngày thứ năm, là ngày mồng 7 tháng 9 năm 2017. Và thưa quý vị, chương trình Chuyện Quê Nhà do Hồng Phúc và Mai Ly phụ trách với sự tham luận qua tiếng nói quen thuộc của luật sư Đinh Thập Bích từ Nam California. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị cũng như luật sư và ông Hồng Phúc đến với những đề tài trong chương trình ngày hôm nay. Trước hết thì thưa luật sư và ông Hồng Phúc, chuyện ông giáo sư tương lai, một đảng viên cao cấp của Đảng Cộng sản Việt Nam, bỏ đảng đang là đề tài, làm cho tốn bao nhiêu là giấy mực của nhà báo. Có bài báo chạy tiết diễu cợt như là ông giáo sư tương lai đang đi giật lùi đến tương lai. Vâng. Trước hết thì Mai Ly xin ông Hồng Phúc vui lòng tường thuật lại về vụ việc này, coi nó đã xảy ra như thế nào để cho Mai Ly cũng như quý vị thính giả được an tường, thưa ông.
Dạ vâng, thưa cô, thưa luật sư và quý vị thính giả. Thưa cái chuyện mà cái nhà báo là ông blogger là Lê Phú Khải, ông có chạy một cái bài báo lấy cái tít là ông giáo sư tương lai đang đi giật lùi đến tương lai. Thưa quý vị, nghe câu đó thì thật là mỉa mai, điều này có lẽ nói ra là muộn màng mà hơi trễ chạc. Thế nhưng mà nó cũng có cái lý do của nó, thưa luật sư cũng như thưa cô. Ông Nguyễn Phúc Khải, tôi xin được tiếp một đoạn, ông biết như sau. Khi chưa có chính quyền, đó là chính quyền lúc còn non trẻ, thì còn phe xã hội chủ nghĩa, tuy là chọn nhầm đường, nhưng những người Cộng sản Việt Nam đứng đầu là lãnh tụ Hồ Chí Minh, còn giữ được một tí chính danh, chung với nước và hiếu với dân, nên được đông đảo trí thức Việt Nam và quần chúng nhân dân đã đi theo đảng của lãnh tụ Hồ Chí Minh, trong đó có những trí thức tiêu biểu như là giáo sư tương lai. Nhưng bây giờ thì xã hội Việt Nam nó nát bét ra rồi, sau hơn 40 năm thống nhất đất nước dưới sự cai trị của Nguyễn Phú Trọng. Vì thế, những người tâm huyết như giáo sư tương lai đành phải đau xót chia tay với Đảng Cộng sản. Ông Bùi Tín thì có cho rằng giáo sư tương lai bỏ đảng Nguyễn Phú Trọng để quay về với đảng của Hồ Chí Minh là lầm cầm. Nhưng tôi nghĩ đất nước này đang cần những đảng viên lầm cầm như giáo sư tương lai. Vì hàng trăm và hàng nghìn những đảng viên đương quyền hoặc nghỉ hưu ở Việt Nam hiện nay cũng nghĩ nhiều Bùi Tín. Thậm chí còn có người nghĩ sâu hơn, nhưng họ đều ngậm miệng mà ăn tiền, không dám hé răng nói một câu nào cho tử tế về đất nước. Họ ngậm miệng để hưởng phú quý, mặc cho nhân dân điêu đứng lầm than, lật tàu bắn giết ngư dân ở trên biển Đông. Họ vẫn giữ đến dự các lễ lạt để kỷ niệm ngày nọ ngày kia và nhận bao thư. Tôi xem truyền hình thấy họ xuất hiện mà đau đớn cho dân tộc này. Hãy lầm cẩm như giáo sư tương lai đi, cho nên còn được nhờ đôi chút. Thì đấy là cái blogger Lê Phú Khải đã viết như vậy. Thưa quý vị, thật sự, những ông trí thức ở trong hàng ngũ Cộng sản, ngày hôm nay còn cố mà đeo đẳng, không có lý do gì hơn là vấn đề quyền lợi. Các ông ấy biết đấy, rõ ràng là thấy chế độ thôn nát và chủ nghĩa đã sai lạc đường, chủ nghĩa cộng hòa xã hội, chủ nghĩa xã hội đã là sai đường rồi, nghĩa là không, đã bị nhân loại bước vào thùng rác rồi. Vậy mà ngày hôm nay vẫn ngậm miệng để mà ăn tiền, thì thực ra họ không còn một chút lý tưởng nào nữa. Vâng, xin được trở lại với cô và luật sư.
Dạ vâng, xin được cảm ơn ông. Thưa luật sư, với đứng trước những cái viện án như vậy thì không biết là luật sư nghĩ sao, thưa luật sư?
Vâng, về cái ông giáo sư tương lai này thì tôi đã tức cười về cái ông này từ mười mấy năm trước, từ đại hội 10, đại hội 11, đại hội 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông ấy là xuất thân là chứ ủy Cộng sản Huế. Và ông nói rằng ông vào Đảng Lao động chứ không phải là vào Đảng Cộng sản. Bây giờ ông ấy từ bỏ Đảng Cộng sản nhưng mà ông ấy quay về với Đảng Lao động. Thành ra người ta giễu cợt ông là giật lùi về tương lai, là bởi vì ông hướng về tương lai mà ông lại trở về với Đảng Lao động, là Đảng Lao động nó ra đời trước Đảng Cộng sản. Mà tôi theo dõi cái vụ mới này thì tôi thấy rằng sở dĩ mà ông ấy bỏ Đảng Cộng sản, chính ông nói ra, là bởi vì trong cái lúc mà Đảng Cộng sản chết chẹt giữa Mỹ và Tàu, thì ông có thái độ chống Đảng Cộng sản Tàu, chống Tập Cận Bình. Và từ bao nhiêu năm nay là ông chống Tàu. Và gần đây nhất thì ông chính ông nói ra là thì ông mới viết cái bài ông ca tụng nhà hòa bình được giải Nobel Lưu Hiểu Ba của Tàu và bị chết như thế nào, ông viết bài ca tụng Lưu Hiểu Ba. Và ông cho rằng vì những cái thái độ mà thân Tàu của ông cho nên ông bị Đảng cũng khai trừ. Và ông có kể chuyện là Đảng cũng khai trừ ông như thế nào, tức là cái Đảng ủy phụ trách ông mời ông đến để mà gọi là kiểm điểm với ông về cái vụ mà thái độ mà theo Tàu đó. Và hứa rằng thì ông nhận lỗi rồi thì thôi, nhưng mà ông nhận lỗi rồi nhưng mà vẫn cứ được khai trừ ông, cho nên thay vì bị khai trừ thì ông ấy bỏ Đảng trước. Mà ông bỏ Đảng, ông nói là cái Đảng này là Đảng của Nguyễn Phú Trọng, Đảng Cộng sản. Còn ông ấy là ông vào Đảng, ông lúc ấy chuyên xệ vào Đảng là Đảng Lao động chứ không phải Đảng Cộng sản đâu. Mà ông ấy, mặc dù là ông nói rằng thì là ông giữ cái Đảng Cộng sản và ông giữ cái lòng trung thành với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhưng mà người ta nói ông lùi về tương lai là vì ông cái Đảng Lao động nó ra đời trước cái đảng Cộng sản, tức là ông ra khỏi Đảng Cộng sản mà ông lại đi lùi về cái Đảng Lao động. Nhưng mà biết là thiếu lâm là cái chỗ là anh ấy quên rằng chúng ta chỉ biết rất rõ về Đảng Lao động khi mà Hồ Chí Minh làm cái cuộc cướp chính quyền cách mạng tháng 8 đó, thì làm theo cái mô thức là cách mạng tư sản dân quyền, tức là chưa có lộ mặt Cộng sản ra để bịp Mỹ. Lúc đó là ông Hồ Chí Minh vào Nguyễn Giáo ở hang Bắc Bó đã làm tay sai gián điệp cho Mỹ rồi. Và cái ngày tuyên ngôn độc lập đó thì có hai ông Mỹ đứng hai bên. Và cái hôm đó tôi có ở đó thì có hai cái tàu bay Mỹ bay ở trên trời ấy, thì qua Đảng của anh ở dưới chỉ đấy Mỹ ủng hộ chúng ta đấy, làm cách mạng tư sản dân quyền là để bịp dân rằng ta có Mỹ. Vì cái Mỹ lúc đó là phe thắng trận, mà vua Bảo Đại lúc đó là được coi là thân Nhật, là phe thất trận, cho nên nó dùng cái căn cước Mỹ để nó hù là làm cho ông Bảo Đại cho thoái vị. Và lúc đó nó đã phải giải tán Đảng Cộng sản để đi hy vọng được Mỹ công nhận, nhưng mà Mỹ vẫn không công nhận. Và nó bắt buộc phải phát động cuộc toàn quốc kháng chiến là vì dân Việt Nam không có chịu cái gì mà rước Pháp vào Hà Nội giống như là cái hiệp ước 16 tháng 3 năm 1946. Cho nên nó phải tổ chức kháng chiến. Và tổ chức kháng chiến thì quân Pháp đánh Việt Minh chạy đến gần biên giới là năm 49, 50. Sang Hồ Chí Minh mới chạy sang tàu. Và vào lúc đó thì tàu Cộng sản là chiếm trọn nước Trung Hoa 1949, lập nên nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Trung Hoa. Và hai nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa với tàu Cộng nó công nhận lẫn nhau và nó giết tàu vào để giúp đỡ đánh Pháp. Và vì thế cho nên Đảng Lao động mới từ bí mật từ lúc nó giải tán Đảng Cộng sản này, nó lập cái hội nghiên cứu chủ nghĩa Mác thôi. Đến lúc mà nó có dựa lưng tàu rồi, nó mới ra cái Đảng Lao động. Mà cái tuyên ngôn Đảng Lao động thì mà nó mở đầu bằng cái câu mà tôi nhớ mang máng thì là thế giới chia làm hai phe, phe tư bản thực dân đế quốc và phe cái xã hội chủ nghĩa. Là chúng ta đứng ở phe xã hội chủ nghĩa, tức là gì? Với cái tuyên ngôn đó thì nó xác nhận là nó cho Đảng Lao động ra đời là để vào phe với tàu Cộng. Thế mà anh Nguyễn Anh Tương này, anh là Lao động, là ông nói là vì anh bị khai trừ là vì anh chống tàu, anh chống tàu mà anh lại quay về với Đảng Lao động, thì tôi không hiểu cái đầu óc của anh là cái gì. Đó, Đảng Lao động là ra đời là để làm tay sai cho tàu. Anh nói vì chúng tàu bị khai trừ Đảng Cộng sản thì anh trở về với Đảng Lao động, thì tức là anh diễu dở, anh không biết cái lịch sử là cái gì. Nhưng mà tôi không muốn nói nặng với anh là bởi vì sau khi tuyên bố như thế, một anh nữa cũng là trí thức là phản biện ở trong nước là anh tiến sĩ Nguyễn Quang Hà. Anh tiến sĩ Nguyễn Quang Hà là đệ tử của ông Janusz Korczak ở bên Hungary. Và anh đã sau khi mà Liên Xô sụp đổ thì anh Nguyễn Quang Hà đã về giúp Việt Cộng. Và anh đã đem cái thuyết của Janusz Korczak là sau khi Liên Xô sụp đổ thì những cái nước cựu cộng sản như thế nào, thì anh đã dịch cái cuốn là Highway and Byway của Hungary ra, và anh cảnh cáo rằng thì đi vào kinh tế tư bản thì không thể đi vào kinh tế tư bản thì duy trì định hướng theo chủ nghĩa được, là bởi vì hai cái đó nó mâu thuẫn nhau. Anh làm cái kiểu đó thì anh không khai thác được bất cứ cái ưu điểm nào của cả hai bên, mà anh chỉ tổng hợp được những cái bê bối nhất của cả hai bên đấy. Nhưng mà anh Nguyễn Quang Nga lần này anh cũng diễu cợt anh tương lai, nhưng mà anh nói rằng thôi thì dù sao thì tôi cũng hoan nghênh cái hành động của anh tương lai, là bởi vì bây giờ nó đa đảng, nó giữa độc đảng cộng quyền, bây giờ anh tách ra là làm hai đảng thì cũng là một có tiến bộ. Nhưng mà tôi nghĩ rằng thì cái việc anh giáo sư tương lai này và bọn Việt Cộng nó diễu dở. Cái xu hướng mà tách Đảng Cộng sản nó thành Đảng Lao động với Đảng Cộng sản đó, là nó đã nảy mầm ở trong Đảng nội bộ Đảng Cộng sản từ Đại hội 10, Đại hội 11, Đại hội 12, tới 15 năm nay rồi. Thì không biết là đây có phải là trong cái kịch bản mà nó chuẩn bị dư luận để nó cho Đảng Lao động đối lập Đảng Cộng sản, để nó làm cái đa đảng theo cái mô hình mà Tây phương Mỹ và các nước dân chủ áp đặt nó hay không. Nhưng mà tôi thấy bọn cộng sản nó tan ra bối rối, nó giờ cho những cái trò diễu dở này rất là tức cười.
Dạ vâng, xin được mời ông Hồng Phúc Thơm.
Xin mời cô trở lại vấn đề. Luật sư nói là khá đầy đủ, thưa con.
Dạ vâng, xin được cảm ơn ông. Và thưa luật sư cũng như ông Hồng Phúc, vào ngày 6 tháng 9 vừa qua, thì ông Lăng Đức Quyền đến từ Trung tâm Nghiên cứu các vấn đề thế giới của Tân Hoa Xã cho biết, tranh chấp trên biển giữa Việt Nam và Trung Quốc gây tổn thương tình cảm của hai nước. Nhiều thế lực thù địch coi đây là tử huyệt của quan hệ Việt-Trung. Thì thưa luật sư và thưa ông Hồng Phúc, vấn đề này như thế nào? Miley xin mời ông Hồng Phúc vui lòng lược thuật, và sau đó Miley sẽ mời luật sư cho biết ý kiến. Xin mời ông Hồng Phúc, thưa ông.
Dạ vâng, xin cảm ơn cô. Thưa cô, đúng như cô vừa mới nói đó, là ông Lăng Đức Quyền, ông đã đến từ cái trung tâm nghiên cứu các vấn đề thế giới của Tân Hoa Xã. Thì cứ mỗi một lần mà có cái chuyện hụt cặp xảy ra, thì thường thường anh cho những người này người kia qua, nói là để họp, là nói này nói kia, nhưng thực qua là để chỉ thị và để răn đe những điều này điều kia. Thì trong đó đó anh đang có quyền anh qua đó là có cái mục đích anh răn đe để cộng đừng có gây sự nữa, bởi vì gây sự này đó nó là cái tử huyệt của chúng ta đấy, mà bởi vì các cái thế lực Tây phương nó đang nhắm vào để nó chia rẽ chúng ta, thì cái người chết trước là anh không phải là tôi. Thì ông Lâm Đức Quyền khi ông qua đó thì ông nói ông có một cái sáng kiến, nói về trong cái hội nghị gọi là sáng kiến vành đai và con đường một vòng đai và một con đường, thì ông đã nói như thế này là tôi tin chắc rằng hai bên có khả năng và có năng lực để thực hiện cái điều này, nghĩa là có thể hòa giải với nhau được. Về tranh chấp trên biển, tôi cũng trao đổi với nhiều học giả Việt Nam, thượng sách là hãy gác cái sự tranh chấp cùng nhau khai thác. Chúng tôi, theo tôi nghĩ thì chúng ta phải gác lại cái sự khai thác đơn phương ở một số vùng tranh chấp, tạo điều kiện dần dần để cùng nhau đi đến khai thác chung. Đấy là ý kiến của anh nói như vậy. Tức là gì? Thôi thì hai đứa chúng ta cùng nhau hưởng, đừng đánh nhau nữa. Đánh nhau nữa rồi xảy ra chuyện lớn, nhưng nhiều khi chẳng anh nào được cái gì mà có sức đầu bể tai. Thì đấy là cái ý kiến của cái anh, như là Lăng Đức Quyền qua để mà trao đổi. Thì người ta thấy rõ ràng, anh Trung Cộng vẫn cho người qua để răn đe và đe dọa. Cũng như cái lần trước cái anh Trương Hàn Trường Long vừa là qua đó cũng là để răn đe. Thế nhưng mà anh Việt Cộng lúc đó thì hình như là chắc anh cũng dựa được hơi Mỹ một chút, thì anh có vẻ cương cương một tí. Rồi anh kia bỏ về, giận bỏ về. Thế thì đến ông này qua thì cũng là trong một cái vai trò là như thế. Ông nói còn nói thêm rằng Việt Nam Trung Quốc không chỉ gói gọn trong tranh chấp chủ quyền lãnh thổ, bởi nó đã tồn tại rất lâu rồi và phải có sự nỗ lực lâu dài thì mới giải quyết được. Trong khi hợp tác thương mại thành công là một ví dụ rất tốt đẹp để đánh dấu cái việc hai nước có thể khắc phục khó khăn do tranh chấp lãnh thổ gây ra. Nghĩa là anh ấy bảo bây giờ cứ bỏ qua mọi chuyện đi, cứ cùng nhau khai thác lặng lặng và làm ăn, đừng có sinh sự nữa. Thì đấy là một trong những cái sứ giả của Trung Quốc đưa ra để mà muốn răn đe Cộng sản Việt Nam một cách âm thầm và nói trong cái tình có vẻ như là lạt mềm và buộc chặt đó, nói ngon ngọt dẻo dai lắm, nhưng mà thật sự ở đằng sau thì đó là một cái mệnh lệnh đối với nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam bây giờ. Dạ, xin được trở lại với cô và luật sư.
Dạ vâng, xin được cảm ơn ông Hồng Phúc. Không biết là luật sư nhận định như thế nào về vấn đề này, thưa luật sư?
Vâng, tôi theo dõi vấn đề này với cái kinh nghiệm nghiên cứu cộng sản của tôi. Ông Hồng Phúc để ý mà xem, cái anh Lăng Đức Quyền này đến từ trung tâm nghiên cứu các vấn đề thế giới từ Tân Hoa Xã. Tân Hoa Xã là cơ quan thông tin chính thức của nhà nước cộng sản Tàu. Trong khi đó nếu mà nó chủ trương khiêu khích và chửi bới thì nó đưa cho tờ Tân cái gì Hoa Nam đó, nó chửi. Còn khi mà nó vuốt thì nó đưa thằng này ra. Và để ý mà xem, cái bài báo, cái tin tức này được báo Dân Trí lề phải của trong nước Việt Nam Cộng sản đăng lên. Chỉ 24 giờ sau thì bài báo đã bị gỡ bỏ khỏi, chứng tỏ rằng cái cơ quan tuyên truyền của Việt Nam Cộng sản bây giờ nó đang lúng túng, nó chết chẹt giữa Mỹ và Tàu. Thì khi mà các nền thông tin của Việt Nam Cộng sản trong những gần đây nó chửi Tàu gì đó, nó phản đối Tàu đủ các thứ kìa, thì bây giờ nó đưa nhà sang vuốt, mà đưa nhà này sang vuốt mà báo Dân Trí ở trong nước lại đăng lên, thì ban tuyên huấn của nó với bộ chính trị của nó đâm ra là lúng túng, là không biết là nên gân lên hay là nên xìu xuống. Cái sự xuất hiện của anh Lăng Đức Quyền này chứng tỏ là xìu xuống, mà trong khi nó đang đóng cái màn kịch là bỏ Tàu để bịp Mỹ thì gân lên. Vì thế cho nên nó cất cái bài báo này xuống. Thì cái sự xuất hiện của anh Lăng Đức Quyền này nó khác hẳn với cái sự xuất hiện của cái anh tướng gì
anh Bằng Trường Long rồi đó. Dạ,
anh Trường Long nhé. Cái vụ mà khu chế dầu hỏa tư chính gì đó.
Bây giờ
anh Việt Cộng bỏ chạy cái vụ đó, và bây giờ anh Việt Cộng lại lên tiếng chửi Mỹ và lại giúp phát động cái khu chế dầu của các bộ xanh. Thế thì anh nó phải cho cái anh này sang trang vuốt. Đánh vuốt giữa tàu và Việt Nam, cái sai của nó ở Việt Nam chứng tỏ rằng bọn cộng sản cầm quyền ở Việt Nam đang chết chẹt giữa Mỹ và tàu. Ngày xưa nó khai thác mâu thuẫn giữa Mỹ, giữa Nga và tàu thì nó được cả hai ông đàn anh nó chiều chuộng nữa. Anh này nó đi về này một tí thì anh kia mua chuộng nó để hai bên thi nhau mà giúp đỡ cho nó để nó đánh chiếm Việt Nam. Bây giờ nó khai thác mâu thuẫn giữa Mỹ và tàu thì nó bị chết chẹt là vì nó có nợ máu với cả hai thằng, không hai anh siêu cường thì không nào tin nó hết. Và bây giờ anh này sang vuốt nó, chứng tỏ rằng anh tàu đang lo sợ rằng là cái ảnh hưởng của Mỹ mạnh hơn của tàu ở Việt Nam. Và anh tàu bọc tay mấy cái thì là tỏ ra là nếu bọc nữa thì mất luôn, bây giờ phải vuốt để kéo lại. Và kéo lại như thế thì lại bẻ cái mánh đóng kịch thoát chung của anh Việt Cộng. Cho nên báo Dân Chí đăng lên vội vàng 24 giờ sau nó lấy xuống. Chứng tỏ tất cả những cái thông tin này chứng tỏ rằng bọn Việt Nam Cộng sản bây giờ nó đã tan ra bối rối chế độ rồi đấy, trên đảo sụp đổ rồi. Nó chết chẹt giữa hai ông siêu cường Mỹ và tàu. Nó dở trò gì ra nó cũng thành diễu dở mà thôi. Tôi xin hết ạ.
Dạ vâng, xin được cảm ơn hai vị. Và thưa luật sư cũng như ông Hồng Phúc, chiều ngày 6 tháng 9 tại Hà Nội, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, có buổi làm việc với lãnh đạo Bộ Quốc phòng. Thì thưa hai ông, nội dung cái buổi làm việc này nó có những gì hai ông có biết hay không? Và phải chăng ông Trần Đại Quang đã được phục hồi chức vị của mình? Vâng, Mai Lê xin được mời ông Hồng Phúc tường thuật lại vấn đề này để cho chúng tôi được an tường, thưa ông.
Dạ vâng, thưa cô, thưa luật sư và quý vị khán giả. Ông Trần Đại Quang thì như chúng ta đã biết, có một thời kỳ ông biệt vô âm tín cũng khoảng hơn một tháng, thì đã gần hai tháng gì đó. Thì thiên hạ đã đồn dầm lên là ông này có thể là bị thủ tiêu hoặc là bị nhốt vào một chỗ để rồi xử lý sau. Thế nhưng bỗng dưng thì ông lại xuất hiện. Thế lần này xuất hiện thì có vẻ ông đã làm việc khá nhiều. Hôm vừa rồi mới tiếp tổng thống của Thổ Nhĩ Kỳ, chúng tôi xin lỗi không nhớ rõ. Đến hôm nay đó, thì là ông lại được xuất hiện ở trước trong một cái buổi họp và của tất cả các cái cấp lãnh đạo của quốc phòng. Đấy là một cái việc rất lạ. Và trong cái buổi họp này đó thì ông có nói đại khái là ông khen thưởng, ông kêu là biểu dương các cái nhân vật mà các cái người đứng đầu những cái ban ngành ở trong Bộ Quốc phòng đó, và ông có đưa ra những cái huấn dụ chẳng hạn như ông, mặc dù là tình hình thế giới và khu vực có cái nhiều cái diễn biến phức tạp và rất là khó lường, nhưng mà các thế lực thù địch thì đang tăng cường để chống phá đảng, nhà nước và quân đội. Tình hình thiên tai bão lụt diễn ra liên tục, nhưng cán bộ chiến sĩ toàn quân luôn luôn đoàn kết một lòng, tuyệt đối trung thành với đảng, với tổ quốc và nhân dân, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao phó. Đây là ông ủy lão, ông khen thưởng như thế. Thế thì ông ra, ông bắt đầu ông đưa ra những cái huấn luyện mới của ông là trong thời gian tới thì các cấp lãnh đạo và các cấp chỉ huy cần phải đẩy mạnh xây dựng quân đội nhân dân cách mạng, chính quy tinh nhuệ, từng bước hiện đại, và luôn luôn chủ động nắm chắc cái tình hình, thực hiện tốt cái chức năng tham mưu chiến lược về quân sự quốc phòng và đảm bảo không bị động bất ngờ trong mọi tình huống, và phối hợp chặt chẽ với lại công an nhân dân và các lực lượng liên quan đến quốc phòng, kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch và giữ an ninh chính trị để bảo toàn an ninh cho xã hội. Thì đấy là cái mệnh lệnh mới của ông ra cho các nhân viên duy quyền. Thì người ta thấy rằng có thể là ông ta đã được hứa hẹn hay là được phục hồi chức vụ chăng? Thứ hai là có thể đã có một sự dàn xếp nào đó để cho ông ta trở lại, và ông ta đang có những cái điều mà hình như là muốn giữ chặt, siết chặt cái chân ghế của mình ở lại trong cái bộ chính trị cho đến ngày đại hội đảng kỳ tới. Thì chúng tôi nghĩ rằng đây là một cái điều mà còn nhiều bí ẩn, thì mong xin luật sư vui lòng giải mã được cho sao lại có cái hiện tượng ông Đại Quang bây giờ ông về, ông ấy làm nhiều chuyện có vẻ cũng rùm beng lắm, thưa luật sư, như cô Mai Ly.
Dạ vâng, chúng tôi xin được mời luật sư, thưa luật sư.
Vâng, tôi xin trước hết, thì trước khi trả lời, thì tôi xin đính chính cái câu hỏi là Trần Đại Quang đã phục hồi chức vị chưa? Tôi không đồng ý cái chữ phục hồi chức vị. Ông có đã bị tước hồi nào đâu mà phục hồi. Ông chỉ biến mất thôi. Nó là cái chất phê ông đâu.
Cái đó là câu hỏi chứ luật sư. Đó là cái câu hỏi mà tất cả dư luận người ta có vẻ nghi ngờ lắm, chứ luật sư.
Để đính chính cho vui thôi. Tóm lại là gì? Cái sự bị mất tích của ông Trần Đại Quang như này, nó rất giống hệt với cái anh Phùng Quang Thanh năm xưa. Và ông Quang Thanh loan tin là bị bắn chết cả nhà nữa kìa. Nhưng mà khi mà tái xuất hiện, hai cái nó khác nhau. Tái xuất hiện của anh Phùng Quang Thanh là anh xuất hiện, về nhà, có người đó đón được, nhưng mà không có về nhà, về nghỉ ở tại Bộ Quốc phòng. Cho đến khi nó chuẩn bị các thứ xong xuôi thì ra một cái đại hội gì nó vẫn cho anh là trong bàn chủ tọa như thường. Rồi sau đó là anh ấy biến mất, không còn những cái chức vụ cũ nữa. Đấy là đảo tránh anh Phùng Quang Thanh. Còn anh Trần Đại Quang này, anh biến mất, không biết là anh bị mất chức hay không, hay là anh ấy biến mất để anh ấy bố trí cái trận địa như thế nào để anh đối phó với cái tình hình đó, thì chúng ta phải nghiên cứu từng chi tiết. Là anh Nguyễn Phú Trọng, anh liều mạng anh bắt cóc Trịnh Quang Thanh về, là vì Trịnh Quang Thanh nó nằm ở trong tay bằng cớ là các anh ở Petro Việt Nam ăn gian ăn lận tiền của nhà nước như thế nào. Mà trong cái bà bè đảng đó thì anh Trần Đại Quang là có được hối lộ ăn một số tiền. Mà trước đó thì Nguyễn Phú Trọng đã có mưu đồ là hạ bệ anh Trần Đại Quang rồi, và bằng cớ là anh ra cái nghị định là anh xếp tuổi đảng, anh biết anh Trần Đại Quang khai gian tuổi đảng để ở lại một chính trị. Đấy, ghi ra cái nghị quyết đó là anh dằn mặt anh Trần Đại Quang rồi. Vì thế cho nên khi thằng Trịnh Xuân Thanh vừa mới bị bắt thì Trần Đại Quang biến mất. Thì chúng ta có thể nghĩ rằng Trần Đại Quang biến mất là để bố trí một cái đòn phản công, hay là để thương lượng, hoặc là để bị quả nhiên là bị nó vô hiệu hóa, nó để đâu đó rồi. Và bây giờ anh tái xuất hiện với chức chủ tịch nước và làm cái nhiệm vụ y như là chủ tịch nước, chưa có hề bị cái gì cả. Thì có mấy câu hỏi được đặt ra là cái tin tức mà ông Hồng Phúc lấy được là có buổi làm việc với lại Bộ Quốc phòng, nó không biết là tôi không thấy cái tin tức đó. Nhưng mà làm việc với Bộ Quốc phòng là để làm gì? Để ra soát lại cái sự kiểm soát của chủ tịch nước đó. Là vì chủ tịch nước là tổng tư lệnh quân đội, nhưng mà anh tổng bí thư nó lại là chủ tịch quân ủy. Chết cộng sản nó chồng chéo nha, quái đản như thế. Thì có thể là anh gặp cái anh Ngô Xuân Lịch là để củng cố lại cái uy quyền của anh đối với Bộ Quốc phòng. Thành ra với cái sự tái xuất hiện của anh Trần Đại Quang này, chúng ta có mấy giả thuyết được đưa ra. Một là anh thương lượng với anh chịu thua, nhưng mà anh thương lượng với đội bộ của anh rằng thì bây giờ thằng Trịnh Xuân Thanh này nó đưa ra đủ bằng cớ là tôi có lỗi, và tôi có lỗi ăn giam tội nữa, thì bây giờ tôi nhận lỗi, chịu phê bình kiểm thảo và để tôi ra như cũ để cho người ngoài người ta phải biết. Đấy là một giả thuyết. Và rất có thể là nó thương lượng là nó xử hòa với nhau để khỏi vỡ đảng. Thì tức là nếu mà nó muốn truất phế cái chức vụ chủ tịch nước thì nó chỉ việc đưa ra quốc hội, là chủ tịch nước là do quốc hội bầu ra, chứ đưa ra quốc hội là xong rồi. bao giờ nó đưa ra quốc hội nó bầu hay là nó không đưa ra quốc hội bầu lại chủ tịch nước thì chúng ta mới biết rằng là cái vụ này là nó xuất hiện và nó được phục hồi chức vụ chủ tịch nước, tức là nó thắng chứ không phải nó thua, hay là nó hòa, một là thắng hay là hòa nó mới tái xuất hiện. Chứ nếu nó thua thì nó thua luôn rồi, nó không tái xuất hiện được nữa đâu. Đấy là cái đánh giá của tôi. Chúng ta chờ xem là trong những ngày sắp tới dưới áp lực của nước Đức, nếu mà nó phải trả Trịnh Xuân Thanh về cho nước Đức, tức là Nguyễn Phú Trọng chịu thua mà Trần Đại Quang thắng, còn những ngày sắp tới mà nó tiếp tục nó khui hình cho Trịnh Xuân Thanh, nó đưa ra tòa án rồi nó bắt tội Trịnh Xuân Thanh, nhưng mà nó tha anh bằng cái tội là tự ý về đầu thú và thú tội, nó khoan hồng, nó sẽ xử nhẹ. Mà như thế tức là gì? Tức là phe Trần Đại Quang với phe Nguyễn Phú Trọng hòa nhau và để xử cái kiểu tìm liệm này cho nó êm đẹp khỏi vỡ đảng. Còn nếu mà nó sẽ đem lên Trịnh Xuân Thanh cho nó xử, và nó xử luôn lên Trần Đại Quang, thì lúc đó anh Trần Đại Quang sẽ là thua. Thì chúng ta chờ xem những tin tức sắp tới trong này. Vì cái cuộc mà đấu đá gì, giống như cô Mali hôm trước đó, tôi nói là thì ông Trực Xuyên ông nói là nó đấu đá nội bộ như là lũ chó cắn nhau ở dưới thảm. Giờ ra nếu biết thằng nào thắng thằng nào thua.
Từ cái máy này đó là tôi lấy từ cái website của tờ Sputnik là tiếng nói người Nga đó, thưa luật sư, có hình ảnh của họ trên mạng. Dạ, thế thì mà trong cái nguồn đó thì nó công kích từ tờ Lao Động ra, và họ có nói, họ không nói rõ cái địa điểm, mà chỉ nói là chủ tịch nước Trần Đại Quang đã nghe báo cáo kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng trong thời gian qua và chỉ đạo một số nội dung cần tập trung thực hiện trong thời gian tới. Thế thì đấy là cái nghị nó báo cáo như vậy, nó không nói là họp ở đâu, ở Bộ Quốc phòng hay họp ở Bộ Tổng tham mưu hay chỗ nào, thì đấy cũng là cái dấu hỏi, thưa luật sư. Nhưng mà đấy là cái tên mình lấy của cái tờ, của cái website của Sputnik, là tiếng nói nước Nga đấy, thưa luật sư.
À vâng, thế nếu mà những cái nguồn tin đó là từ bên Nga thì tôi hiểu được, là vì trước đây anh Trần Đại Quang đã sang Nga cầu cứu sư phụ Putin rồi. Rồi tiếng nói nước Nga nó đi ra tiếng là nó muốn loan báo rằng Trần Đại Quang nhà của nó không sao đâu.
Dạ, thế thì trở lại với cô Mai Ly.
Dạ vâng, Mai Ly thấy rằng từ trước tới giờ luật sư cũng như Hồng Phúc cứ mang một cái điển hình là những con chó nó cắn nhau dưới thảm. Thì không biết là có bao giờ mà khi mở thảm lên tụi nó chết hết không, thưa luật sư?
Cái này anh chưa là ai là người giải thảm, nếu mà chúng ta giải thảm thì là nó chết hết rồi.
Dạ vâng, mình giải thảm ra mà thấy cái con nào còn ngáp ngáp thì mình đắp vào đầu nó cho nó cho vỡ đầu cho nó chết luôn đi. Dạ vâng, trước khi tiếp tục chương trình thì Mali xin được mời chú Hoàng Hôn từ New Mexico, xin mời chú lên tiếng, thưa chú.
Vâng, kính chào thính giả, luật sư ông Hoàng Phúc và cố giám đốc.
Dạ thưa chú.
Vâng, hôm nay tôi góp ý trong vòng là 3 phút, nếu được không thì được nói vào giờ thứ tín như thế nào.
Dạ vâng, xin chú cứ tự nhiên.
Rồi. Thưa quý vị, tiếng của luật sư trong vài cuốn sách tôi đọc có nói đến ông. Và trong giờ này tuần trước, ngày 24 tháng 8, quả nến có nói đến thầy Nhất Hạnh. Tôi đã nói nhiều lần trên cái đài này rồi. Có người, kể cả tu sĩ, nói chung, không nhiều thì ít, đều có khuyết điểm. Luật sư đã dùng lời lẽ để mạt sát một tu sĩ là sứ hổ mang. Tôi còn nhớ cách đây 2 năm, giáo dân khắp nơi gửi kiến nghị lên giáo hoàng và đăng thịt để giải oán cho tổng giám mục Ngô Quang Kiệt, giáo phận ở nội. Lý do vì tòa thánh muốn bán giáo về cộng sản.
Thưa chú, thưa chú, Mai Ly xin lỗi chú. Thưa chú, nếu mà chú có đóng góp những ý kiến liên quan đến những đề tài mà ngày hôm nay chúng ta đưa ra, thì Mai Ly xin mời chú tiếp tục. Còn nếu mà đây là liên quan tới những vấn đề khác, Thì Mai Ly xin phép chú cho Mai Ly được tiếp tục chương trình vì thời giờ của chúng ta rất là giới hạn, thưa chú.
Rồi, tôi không nói cái đó nữa. Vì có đâu có đôi tôi nói, bây giờ tôi không nói nữa. Chúng ta...
Dạ vâng. Phải... Nếu vậy thì Mai Ly phải xin lỗi chú thôi. Dạ, từ nãy tới giờ thì chúng ta đang nói về những cái đề tài liên quan tới bên Việt Nam, chẳng hạn như ông Trần Đại Quang, vân vân, và cái chính phủ của Cộng sản ngày hôm nay đó, thưa chú. À, nếu được thì Mai Ly xin phép chú.
Thôi được rồi, tôi nói trước. Chúng ta không dùng lời lẽ để mạt sát của một vị tu sĩ. Chúng ta sẽ nói cái sai của họ, thì cái yếu điểm của họ. Chúng ta không nên dùng lời lẽ mạt sát của một tu sĩ, bất kỳ một tu sĩ nào ở trên thế giới, Thiên Tổ giáo, Tin Lành, Phật giáo vân vân. Giáo sư phải, nếu là người có văn hóa thì không nên dùng những lời lẽ đó. Nói cái gì mà nặng lắm, sư hổ mang, không có được. Xin chào sư.
Dạ vâng, xin được ạ.
Thưa bác Hoàng Hôn, chúng tôi xin phép được đặt câu hỏi với bác là, thưa bác sĩ, nếu một cái người tu sĩ đó không xứng đáng và không có nhân cách, hoặc là làm những cái việc phương hại đến cho quốc gia, chúng ta phải hỏi họ bằng gì?
Bởi vậy tôi mình nói tiếp tục sau này. Nhưng dạ, nhưng cô Mê Ly không cho tôi nói, nên tôi chỉ nói để ngang đó mà thôi. Vì có
dạ,
đâu
còn... Cảm ơn, vâng, cảm ơn anh bác Hoàng Hôn. Dạ, tôi sẽ lên làm tiếp.
Nói.
Dạ vâng, chúng tôi xin mời một vị thính giả của Houston, Texas, mang số 6162. Xin mời 6162 lên tiếng ạ. Dạ vâng, chúng tôi xin 6162. Chúng tôi xin 6162, vui lòng tắt cái ra. Dạ, xin mời ông lên tiếng, thưa ông. Dạ.
Một vị thính giả của
xin ông vui lòng tắt cái internet, hay là ông đi xa cái máy ra chút xíu, nói bằng telephone không có bị vang ạ. À. Dạ, xin mời ông.
Thưa, tôi là Tư ạ.
Dạ, xin mời ông
tôi,
Tư.
Tôi thấy luật sư Đinh Thị Bích á nói về ông Nhất Hạnh rất là đúng. Tại vì thời tôi sinh viên đại học, tôi biết rất rõ ông Nhất Hạnh, vì ông là sư, nhưng mà là đóng vai sư là sư hổ mang là rất là đúng, bởi vì ông hoạt động cho Việt Cộng, cho nên là khi mà Việt Cộng nó chiến miền Nam đó, thì ông cũng được về nó cho ông sư hổ mang Nhất Hạnh về đó, để lập cái chùa ở đâu đó ngoài Đà Lạt hay gì đó. Thì theo ý kiến của tôi, mà tôi biết rất rõ về ông này, thì ông chỉ
chùa Bạch Nhã Lâm Đồng ạ. Dạ.
Ông giống như là Thích Chí Quang thôi, chứ không phải là sư mà cái kiểu mà sư là chân tu. Vì dạ. Thích Chí Quang
hôm nay chúng ta đừng có nói về ông Nhất Hạnh đâu.
Không, dạ. Tôi muốn nói để mà nói lại về ông bác Hoàng Hôn đấy, là nó như vậy thôi, để mà đả phá và nói lại cái chuyện mà bác Hoàng Hôn nói đấy. Xin phép ạ. Tại vì luật sư Đinh Thị Bích nói rất là đúng, chúng tôi biết rất là đúng, biết rõ về ông sư Nhất Hạnh với lại ông Trí Quang đấy. Xin cảm ơn.
Chúng tôi xin được cảm ơn ông Tư, và chúng tôi cũng xin được cảm ơn chú Hoàng Hôn. Vâng, Ba Ly rất là tôn trọng ý kiến của hai vị, nhưng mà thưa quý vị, chúng tôi không mở làn sóng để tạo cơ hội cho như một cái chỗ đấm bóc vậy. Thưa quý vị, đây không phải là chỗ đánh bóc. Chúng tôi mời quý vị lên tiếng đóng góp cho những cái đề tài mà chương trình chúng tôi đang bàn thảo trong ngày hôm nay. Và quả thật như luật sư Đinh Thạch Bích vừa mới nói, chúng tôi hoàn toàn không có, ngày hôm nay chưa có nói gì về sư Nhất Hạnh hết á, mà tự nhiên chú Hoàng Hôn gọi vào nói như vậy, khiến cho ông Tư cũng nói như vậy. Nhưng mà dù gì đi chăng nữa, Mai Ly cũng xin được cảm ơn hai vị, và xin hai vị vui lòng cũng như quý vị thính giả khắp nơi, xin vui lòng theo dõi cái đề tài của chúng tôi ngày hôm nay, và xin quý vị hãy gọi vào tham gia đóng góp ý kiến trong những đề tài mà chúng tôi đưa ra. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị. Và vì lý do thời giờ có hạn của chúng tôi, do đó chúng tôi xin phép được đi vào câu hỏi kế tiếp. Thưa luật sư và ông Hồng Phúc, sáng ngày 4 tháng 9 năm 2017, một đám côn đồ bao vây nhà thờ Thọ Hòa để phá hoại, gây rối. Đám người đó ngang nhiên trang bị cả roi điện và súng để uy hiếp đe dọa linh mục Nguyễn Văn Tân, cũng như giáo dân ở đó giữa ban ngày, giữa chỗ như là một chỗ không người vậy. Thì thưa hai ông, đám người đó là ai? Chúng được giao cái nhiệm vụ và nhằm mục đích gì? Ai giao súng và roi điện cho họ để họ uy hiếp đe dọa người giáo dân như vậy? Miley xin ông Hồng Phúc vui lòng tường thuật, và sau đó Miley xin mời luật sư, xin mời ông Hồng Phúc thưa ông.
Dạ vâng, dạ, thưa cô và thưa quý vị khán giả, thưa luật sư, nếu ai mà coi cái YouTube mà được gửi lên trên diễn đàn đó, thì chúng tôi đã nhìn thấy cái hình ảnh, biết ngay họ là ai và họ làm với cái mục đích gì. Cái thứ nhất đó là họ là những người ăn mặc hỗn độn và trông rất là vô tổ chức, và chẳng mấy khi ngạc nhiên mà chúng ta thấy họ đến đó họ mang theo súng, họ rất vào lưng rõ ràng, và đồng thời họ mang cả roi điện và những cái vật dụng cụ mà ở Việt Nam chỉ có công an cảnh sát mới có mà thôi. Đấy là một cái đám người khoảng 20 người, và khi họ vào trong nhà xứ đó, thì ông cha xứ đó, ông cha Tân thì ông có linh mục Tân, ông có những cái hệ thống mà loa để gọi các giáo dân ở trong xứ đến, và đồng thời họ đến đó, thì giáo dân đến rất đông và đã áp đảo được họ, y như một cái trường hợp hôm nọ vừa mới xảy ra ở Đồng Tâm. Tức là họ cô lập những người đó và họ trói được một vài anh, và có những kẻ thì nhảy vào ra hàng rào dụng súng roi điện qua hàng rào hàng xóm. À, họ là ai thì thưa cô, ở gần thời gian gần đây đó là để đối phó với những trong trào một cái người dân bất bình và bất tuân thành mệnh lệnh của nhà nước đó, thì nhiều người đã được thành lập, nhiều cái nhóm đã được thành lập do nhà cầm quyền cộng sản họ tạo ra, họ gọi đó là những cái nhóm xã hội đen hay là dư luận viên. Và đây là một cái đám người không cần có trình độ, bọn không cần nhiều hiểu biết, chỉ cần biết sai ra làm cái gì là họ bị tai nhắm mắt và cứ thế họ làm, họ cứ thẳng từ họ làm thôi, họ đã làm. Do đó là có những cái đảng mà do nhà nước lo sắp xếp để bảo an ninh cho họ, cho họ mới làm như vậy. Khi đó thì trong nhà thờ đã phát ra lên bằng cách kêu điện thoại cho công an, mời công an đến giải quyết vấn đề này, nhưng họ cứ chần chừ mãi và họ không đến. Cuối cùng thì sau cả nửa tiếng đồng hồ hay là 45 phút thì mới tới nơi. Thế thì những cái người này đến họ làm đó với một cái việc gì? Dạ, thì theo người ở trong nước mà tiết lộ ra đó, thì mỗi một người như vậy, mỗi một tháng họ được lãnh 3 triệu đồng tiền Việt Nam. Đấy là cái giá mà cách đây tới 4 năm chứ không phải là ngày hôm nay. Dạ, vậy thì họ, cái người ta gọi họ đó là cái gọi là cộng đồng ba củ, không biết sao lại không có cái danh từ như vậy. Và theo cái số liệu của báo chí nhà nước thì cuối năm 2012 ở Việt Nam có đến 80.000 người thuộc trong cái đội ngũ này của công an thành lập. Điều này đồng nghĩa với mỗi một tháng đó, riêng tiền lương cho cái đám dư luận viên này ra, nhà nước nó phải rút ruột trả 240 tỷ đồng, nghĩa là 2.880 tỷ mỗi năm theo cái thời giá của năm 2012 để nuôi cái nhóm này làm vậy. Mục đích của họ là gì? Họ đàn áp, họ gây rối và họ làm mọi việc để cản trở những người nói lên những tiếng nói vì lương tâm, vì tự do dân chủ, vì yêu nước. Và họ tin rằng đã có bảo kê bởi công an, bởi nhà nước, cho nên họ mới dám làm những việc đó. Khi đó một lúc sau thì công an tới, thì công an yêu cầu bắt mấy người này đưa về công an để làm việc. Nhưng mà ông cha Tân cũng có biết với giáo xứ, thì họ biết rằng họ làm cái đó chỉ là để tháo gỡ cho con tin mà thôi. Cho nên họ nhất định không thả. Và nhất yêu cầu phải ngồi đó làm biên bản viết tay tại đó thì mới cho ra về. Và cuối cùng thì bên công an đã chấp nhận làm cái chuyện đó. Và cái ông thượng tá đến mà giải quyết vấn đề này là phải làm giấy viết tay, và sau đó thì họ thả những người đó cho đi về. Thì đấy là cái sự việc ngày hôm nay những cái người đấu tranh cho dân chủ, những người có tiếng nói vì lòng yêu nước đó thì đã phải đương đầu với cái hoàn cảnh nó như vậy. Đấy là cái hoàn cảnh, đấy là những điều chúng tôi được biết, thưa luật sư và thưa cô.
Dạ vâng, chúng tôi xin mời luật sư cho biết nhận định của luật sư, thưa luật sư.
Tôi có theo dõi cái vụ này qua video ở trong nước ra cho tôi qua Facebook. Tôi theo dõi cái này 2 tiếng mấy đồng hồ. Và tôi thấy cái thằng mà cầm đầu cái đó, đó chắc là nó xuất thân từ thanh niên qua Quảng Khăn Đỏ đó. Nó được cấy cái sinh tử phụ từ nhỏ đó. Và nó được lệnh đến làm cái chuyện này. Nó chỉ mà nó giải cái trò này ra thì chứng tỏ rằng chế độ của nó
vô kế khả thi trước những cái đấu tranh trong nước rồi. Là bởi vì nó không dám đem công an đến nó đàn áp giáo sư, mà nó hỏi tội ông linh mục này một cách đàng hoàng, mà nó đi à, ông linh mục ông có trường hợp với đài BBC với đài gì trong tôi không biết ông Hồng Phúc có theo cái bài đó được chưa?
Là có, là ông ấy nói rằng là ông đã gặp công an và ông nói thẳng ra
nó lên án ông là chửi Hồ Chí Minh nữa. Thì ông nói ông có một cuộc hội thảo công an nó đang mời ông lên, là vì ông ấy chủ trương rằng thì là anh Hồ Chí Minh là anh không phải là danh nhân văn hóa. Thế mà nó tranh luận với ông đã chịu thua nó rồi, và bây giờ nó lại bắt bẻ ông về cái tội đó. Thì ông trả lời ông nói rằng thì là tôi đã chịu thua rồi, tôi không cho ông Hồ Chí Minh cái giấy chứng nhận là danh nhân văn hóa, tôi không cho, mà tôi đã chịu thua rồi. Thì mà các anh muốn hỏi tội là ai là người không cho ông Hồ Chí Minh cái danh nhân văn hóa đó, thì ra hỏi UNESCO đó. Ra sao không hỏi rồi tội UNESCO mà lại hỏi tội tôi? Ông Đinh Minh Mục là ông tiêu lập lắm. Rồi cái vụ nữa là ông đi giảng đạo 30 tháng 4 gì đó, nó bắt bẻ ông. Nhưng mà cái mà tôi để ý nhất là cái cách phản ứng của cái giáo sư đó rất là hay. Hay hơn cả cái vụ đồng tâm nữa. Là ông Linh Mục ông không tham gia trả lời với nó. Rồi một lát kêu giáo dân người của giáo sư đến, bao vây nó, cãi nhau với nó. Rồi đóng cửa ông nhà thờ lại. Và giáo dân tiếp theo đến và tiếp viện với nhà thờ đứng ngoài đấy. Và công an phải đem đến, lúc đầu thì định đến đàn áp, nhưng mà thấy không khí đó không dám đàn áp, phải vào điều đình thương lượng, bắt cái thằng đó, nó vào ngồi bàn, để nó muốn đối thoại cái gì đưa lại đi, nó không đối thoại được. Và cuối cùng, nó đã phải ký giấy, nó xin lỗi bà con, chứ không phải nó ký, và giáo sư gì xứ, người ta còn báo động rằng thì lúc vào nó có súng, một nó đem theo một cái roi điện nữa. Nhưng mà lúc mà công an đến mà thấy không công an không bênh nó, mà công an lại bắt nó xin lỗi, thì nó vứt cái súng nó vào một nhà giáo dân, nó vứt cái dây điện vào nhà giáo dân. Bây giờ người ta còn giữ hai cái đó là tang vật. Thành nghĩa là cái mà tôi để ý là cái phản ứng của giáo sư, và cái phản ứng của giáo sư đó ở đây là một chuyện, ở chỗ khác nó là một chuyện khác, nhưng mà bằng cách nào thì bằng cách là những cái mà công an chế độ Việt Nam Cộng sản nó huấn luyện cái bộ máy đàn áp của nó xưa rồi, bây giờ đối với những cái mà đấu tranh kiểu mới kiểu này á, thì nó suốt đời nó chỉ thua thôi, và đó là cái dấu hiệu của chế độ nó phải đến ngày sụp đổ đến nơi rồi. Tôi hoan nghênh giáo sư Thái Hòa này, giáo sư gì tôi không nhớ tên.
Hòa thưa luật sư.
Đấy.
Là tức là cái vụ mà ông cha này ông cái cộng sản là ông phải chịu thua một phần, ông nói chịu thua là khi họ ông nói một cái bằng chứng á, trong một tờ báo của Ba Lan nó có đăng bằng năm 2013 là nó gồm có 13 nhân vật sát máu nhất trong cái thế kỷ 20 vừa rồi, đó thì trong đó có 13 người thì có tên ông Hồ Chí Minh. Đó là tờ Ba Lan Times, tôi có cái tài liệu mà hôm qua tôi mới đọc đây. Dạ, tôi có nói trong cái chương trình ngày mai sẽ phát là cái chương trình của ông Vi Phương. Dạ, thì thưa quý vị, đây là một cái sự thật rõ ràng. Ông Hồ Chí Minh không có tên ở trong danh nhân văn hóa. Đó là một cái điều mà Cộng sản tự tạo ra rồi đánh bóng. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, ông là một trong 13 người trong thế kỷ 20 người ta cho là sát nhân khát máu nhất của nhân loại. Đấy là sự thật. Thành thực ra anh công tác không có làm gì được, ông nói ngang lắm nhưng mà cũng phải chịu ống thôi. Dạ, thì quý vị sẽ trở lại bây giờ cô Mai Đệ.
Dạ vâng, xin được cảm ơn hai vị. Và thưa luật sư, qua một YouTube mà chúng tôi vừa mới nhận được, thì hiện nay các cựu chiến binh của Cộng sản Việt Nam đã công khai đến trụ sở Ủy ban Nhân dân tỉnh biểu tình hô vang những khẩu hiệu đả đảo Cộng sản và đòi truất phế bọn lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Thì đứng trước tình hình này không biết là sự việc hư thực như thế nào, xin mời ông Hồng Phúc trước thưa ông.
Dạ vâng, chúng tôi cũng được coi một cái trực tiếp gửi trực tiếp từ trong nước ra đó, thì trong đó có đám người biểu tình mà chúng tôi cũng không thể ngờ rằng ngày nay có những cuộc biểu tình mãnh liệt đến như vậy. Họ tập trung ngay trước cửa trụ sở nhân dân của công an, vâng, trụ sở của ủy ban nhân dân của thành phố. Và khi đó là cái người đầu tiên là ông Trịnh Văn Tiếp, là cái tên của Quỳnh Vi đây, ông Nguyễn Hô Hào của cái Dương Văn Tiếp. Ông ấy nói rằng là cộng sản là một cái chế độ ăn là bám vào dân, làm cho dân nghèo khổ và không xứng đáng để lãnh đạo của các ông hô to đã đạo cộng sản. Ở chung quanh đồng bào chúng tôi thấy có khoảng gần 100 người, rất đông đông đàn bà, có các cụ già, có mang đủ các thứ khẩu hiệu và hô đã đạo mãnh liệt lắm. Rồi họ nói bắt người vô tội, cướp đất của dân là tội ác, rồi họ hô khẩu hiệu nói, rồi trả tự do cho bà Cận Thị Thêu. Và trong cái clip mà gửi ra đó thì tôi thấy là của anh chị Bá Phương. Mà theo tôi biết là mới qua cái sự liên lạc với một số anh em thì chúng tôi biết anh chị Bà Phương này là con của bà Cấn Thị Thêu và đã từng bị bắt đi ở tù rồi nó lại cho về. Và anh nói anh phỏng vấn, anh làm cái clip thưa cô và thưa luật sư rất là chính xác, một trong giấy rất là hay cho cái phong trào nó ra nhận trong nước. Chúng tôi nghĩ rằng đúng như luật sư nói, đây là cái ngày tàn của cộng sản có lẽ gần kề, thưa luật sư.
Dạ vâng, xin mời luật sư, thưa luật sư.
Vâng, thì tôi xin bổ túc thêm là cái phong trào đấu tranh kiểu mà bất tuân dân sự, cái kiểu mà trả tiền lẻ các cái trạm thu phí bây giờ nó lan ra nhiều nhiều nơi lắm rồi. Bây giờ không phải là quốc lộ 1 nữa mà trên con đường số 5 từ Hà Nội ra Hải Phòng là liên tiếp nó đang bị vất vả rồi. Và nó rất là bối rối và nó chứng tỏ rằng cái cuộc đấu tranh đó để báo chí ở trong nước họ tường thuật mà nó không cấm được, chứng tỏ là gì, tức là cái phe mà nhóm lợi ích ở trong nước nó đang đấu nhau, cái phe mà nó ăn biết bao nhiêu có cái trạm thu phí đó là cầm đầu cái phe đó là tên Hoàng Trung Hải, tổng bí thư thành ủy Hà Nội đó. Thành cái bọn nó xà gáy lẫn nhau mà nó không cấm được thông tin ở trong nước loan tin, mà nó cũng không cấm được cái thông tin ở trên Facebook với trên YouTube. Thành cái chế độ của nó đang đến cái ngày tàn mà nó trở nên là vô kế khả thi rồi. Mà tôi lấy làm mừng là như ông Phúc đã nói đó, là cái ngày tàn của chế độ nó giờ bây giờ nó tiền hậu bất nhất, thằng nhỏ túng lấy thằng kia và nó dẫm chân lên nhau rất nhiều rồi. Và kèm theo những cái thông tin mà chúng ta đã hồi luận trong ngày hôm nay thì thấy rằng tất cả những cái thông tin đó cộng lại thì thấy rằng cái chế độ nó đã đến ngày tàn đến nơi rồi. Thưa ông Phúc.
Dạ vâng, chúng tôi xin được cảm ơn ông Hồng Phúc, cảm ơn luật sư. Và thưa quý vị thính giả khắp bốn phương, đến đây thì chương trình của chúng tôi xin tạm chấm dứt vì lý do chúng tôi phải nhường giờ cho chương trình kế tiếp. Chúng tôi không quên xin được cảm ơn quý vị thính giả từ Bắc xuống Nam, từ Đông sang Tây đang theo dõi chương trình của chúng tôi. Và chúng tôi cũng không quên cảm ơn chú Hoàng Hôn cũng như ông Tư đã gọi vào tham gia chương trình. Chúng tôi xin cảm ơn luật sư, xin cảm ơn ông Hồng Phúc và xin hẹn gặp lại hai vị trong chương trình tuần tới. Xin mời luật sư.
Vâng, xin kính chào cô Mai Ly, xin kính chào ông Hồng Phúc và xin chào quý thính giả của Đài Phát thanh Việt Nam.
Dạ vâng, xin được kính trọng kính chào toàn thể quý vị thính giả và kính chúc quý vị một đêm có một giấc ngủ an lành. Và xin cảm ơn, kính chào luật sư, xin kính chào cô Mai Ly ạ.